Sách khai thị một, băng số 4, Hòa thượng tuyên hóa thuyết giảng. Đạo tràng tốt khó tìm. Tiếp theo, nếu quý vị một mặt dụng công, một mặt nghĩ vẩn vơ, nào là cơm trưa hôm nay ngon không ngon, trời lạnh lẽo quá sao mà ngủ được. Nếu như cứ vọng tưởng vô ích như vậy thì chỉ phí thời gian mà thôi. Quý vị cần chuyên tâm chú ý, đem toàn tính mạng ra mà dụng công mới được. Xả bất liễu tử, hoán bất liễu sinh, xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Nghĩa là không bỏ được sự chết sao đổi được sự sống, không bỏ được cái giả sao thành được cái thật. Không phải chỉ ở trong niệm Phật đường hoặc trong thiền đường mới dụng công, mà ở mọi lúc mọi nơi đều phải dụng công. Dụng công có nghĩa là con mắt không bị đối tượng quan sát làm cho chuyển, lỗ tai không bị âm thanh làm dao động, lưỡi không bị mùi vị làm cho thèm muốn, mũi không bị hương thơm làm cho hứng thú, thân không bị xúc chạm làm cho rung động, ý không bị tư tưởng pháp trần làm cho xoay chuyển. Không bị tất cả mọi thứ cảnh giới làm chuyển động, mà ngược lại mình có thể chuyển hóa được cảnh giới, đó chính là dụng công. Hành trụ tọa ngoạ, bất ly liễu cá, ly liễu giá cá, tựu thị thác quá. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi đừng lìa nó, lìa nó tức là sai lầm. Do đó mỗi giờ mỗi phút mình phải luôn luôn chuyên tâm chú ý chế ngự ý niệm của mình, giơ cao kim cang trí huệ vương bảo kiếm, chặt sạch mọi phiền não ma quân. Hỏi: mình phục vụ đại chúng nhưng lại bị họ mắng chửi thì phải làm sao? Đáp: nếu phục vụ đại chúng mà bị phỉ báng thì mình càng cố gắng hơn nữa. Nếu chỉ vì bị chửi, mắng mà bỏ dở thì mình không có thành tâm. Hỏi: vì sao hiện tại Phật giáo đồ không chịu hiểu chính pháp, chỉ mong cầu thần thông? Vì sao hiện giờ đa số tín đồ tham tiền? Đáp: vấn đề này rất là quan trọng, bởi vì hiện tại con người đều bị trúng độc của đồng tiền. Ở trên mặt đồng tiền có chất độc vô cùng, có thể nói là ma quỷ bôi thứ độc ấy lên đồng tiền, khiến con người khi tiếp xúc với nó đều quên mọi sự, cho đến cha mẹ cũng quên, chỉ biết tiền mà thôi, coi tiền thân thiết hơn mọi thứ. Vì đồng tiền mà tạo ra đủ thứ tội nghiệp, ngay cả người trong Phật giáo cũng tìm đủ phương pháp bất chấp thủ đoạn, hoặc nói chuyện phong thủy, hoặc nói có mật pháp. Họ có lòng tham còn nhiều hơn người không học Phật pháp nữa. Lòng tham của họ còn cao hơn cả trời xanh, đó là mạt pháp. Mạt pháp tức là không có người hiểu rõ đạo lý nữa. Nếu muốn đừng sa vào lỗi lầm này thì chỉ có cách là giữ 6 đại tông chỉ của vạn Phật thánh thành. Đó là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không nói dối. 6 điều này có thể cải biến được phong khí của mạt pháp. Quý vị đừng coi 6 tông chỉ của vạn Phật thánh thành này là đơn giản, bình thường. Quý vị không đủ tư cách để học cũng chẳng đủ tư cách để nghe đâu. Tôi nói 6 đại tông chỉ này là để cho hai vị hành giả Tam Bộ Nhất Bái, thầy Hằng Thật và thầy Hằng Triều nghe, bởi vì tôi thấy hai vị đó hết sức kham khổ tu hành, nếu không nói cho họ pháp chân chính thì thật là đáng tiếc. Cho nên 6 đại tông chỉ này là để phá những sự hiểu biết sai lầm, nó là cây gậy hàng phục ma quân. Nói đến thần thông thì phải biết rằng không phải do cầu mà được, nó là do tu mà thành. Tuy rằng cũng do tu mà thành, nhưng cũng đừng coi nó là quan trọng. Thần thông trong Phật giáo không có gì là đáng kể, vì cũng giống như dùng một con dế nhỏ đi dọa con nít mà thôi. Thực sự nó không có gì quan trọng. Người học Phật nếu có ý niệm cầu thần thông thì tự nhiên sẽ tu sai lạc, không còn chân chính là tín đồ Phật giáo nữa. Hỏi: tại sao người ta không lạy Ngài Tam Tạng Huyền Trang mà lại lạy Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không có thật hay không? Đáp: bởi vì Tôn Ngộ Không kim cô bổng, lại biết cân đẩu vân, có thể lên trời xuống đất, không chỗ nào mà không tới được, nên người nào cũng thích Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng đều là những nhân vật có thật, nhưng họ là những thứ tánh linh không có hình tướng, tới để giúp đỡ vị Tam Tạng đi qua Tây Thiên Ấn Độ thỉnh kinh. Những vị đó không phải là những người mà ta có thể dùng phàm phu nhục nhãn mà thấy được, bởi vì họ không có phàm phu thực thể, mà họ chỉ là những linh tánh. Ngài Huyền Trang là người tu hành chân thật, nhưng Ngài không biết pháp cân đẩu vân, cũng không đại náo thiên cung. Ngài chỉ biết chân thật tu hành, y chiếu theo 3 chữ kiên, thành, hằng, tức là kiên trì, thành khẩn, thường hằng không đổi, nhất tâm đi thỉnh kinh, làm lợi cho chúng sinh nên cảm động được Tôn Ngộ Không xa tăng bát giới tới hộ trì ngài. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 26 tháng 11 năm 1985. Si ái triền miên. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm, việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Quý vị xem gốc cây này gồm có hai nhánh, song đôi hợp thành một, nhánh trên, nhánh dưới kết hợp với nhau, quý vị biết đó là gì không? Đây là do vô lượng kiếp về trước có một đôi nam nữ thương yêu nhau rất sâu đậm, hai người đó phát nguyện rằng, tại thiên nguyện tác tỷ dực điều, tại địa nguyện vị liên lý chi. Nghĩa là nếu sinh lên trời thì làm đôi uyên ương, hai cánh liền nhau, nếu sinh dưới đất thì nguyện làm gốc cây liền cảnh. Đôi nam nữ này rất chung tình nên kết làm vợ chồng, cả hai người có một sở thích giống nhau, đó là ham tiền. Người đàn ông thì thí mạng để kiếm tiền, người đàn bà thì thích phung phí tiền, cho nên có qua có lại hết sức hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, bởi vì yêu nhau quá đậm đà nên tạo ra tội nghiệp cũng hết sức sâu dày. Đời đời kiếp kiếp sinh ra trầm luân đọa lạc vào đường súc sanh, trở thành ngạ quỷ, cuối cùng đọa địa ngục. Đến nay đôi vợ chồng này biến thành thảo mộc. Gốc cây này đáng lẽ gồm có hai nhánh, nhưng nó lại sinh trưởng cùng một chỗ, nên mãi mãi ràng buộc với nhau không xa lìa. Quý vị thấy không, nhánh bên trái bao quanh lấy nhánh bên phải cũng nhào sang ôm lấy nhánh bên trái, giống như đàn ông đàn bà hai người ôm nhau vậy. Đó mới thấy rằng đôi nam nữ này tập khí ái tình si mê, hạ liệt bao kiếp rất sâu đậm. Ngày nay chúng thành loại thảo mộc mà cũng không bỏ được lòng si ái đó. Ở giữa hai gốc cây này có một cục đá mà hai người này quý như châu báu. Cục đá đó là gì? Nguyên lai nó là chương mục ngân hàng của hai vị đó trong tiền kiếp. Mấy năm trước có lần chúng tôi vào thành thuyết pháp, khi đi ngang qua bờ sông thấy gốc cây này liền nhặt đem về. Quý vị nhìn xem, đầu gốc cây này bị chặt đứt, rễ cũng bị chặt mất luôn, lộ ra hai nhánh rất khô cằn, song hai nhánh cây này vẫn triền miên ôm chặt lấy nhau, quý vị không thấy đó đáng thương xót sao? Như vậy đủ thấy rằng tình yêu càng sâu đậm thì càng nguy hiểm, đây không phải là chuyện nói chơi nói giỡn đâu. Có người trong bụng nghĩ rằng, thầy ơi, thầy nói pháp này tôi không thể tin được, bởi vì nó không có chứng minh, không hợp lý, đại khái thầy muốn dọa con nít, nói lời chiêm bao thôi. Tin hay không là do quý vị. Tôi không có cách nào làm quý vị tin được, bởi vì đây là pháp rất khó nói, khó thuyết. Người đam mê luyến ái thì dù mình có nói cách nào đi nữa, họ vẫn không thức tỉnh, không chấp nhận được. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm, việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Không phải người ta không biết lý ấy, biết nhưng cố phạm là vì chẳng cách gì dứt bỏ thói quen đã làm trong nhiều kiếp trước. Tục ngữ Trung Hoa có câu rằng, khi tay đã cầm cây củi khô rồi, thì y khó chịu bỏ ra để đổi lấy cành hoa. Đó là muốn ví dụ những người luôn luôn chấp trước vào tình yêu. Nếu mình nói với họ rằng hãy bỏ đi những thứ luyến ái đó để tu đạo là điều quý hơn, chắc chắn họ sẽ cố chấp không muốn quay đầu lại. Rằng thiên vũ tuy khoan, nan nhận vô căn chi thảo, Phật môn tuy quảng, nan độ bất tín chi nhân. Nghĩa là trời mưa dưới nước khắp nơi, song khó tươi nhuận cây cỏ không gốc. Cửa Phật tuy rộng thênh thang mà vẫn khó độ kẻ chẳng lòng tin. Tôi đã bảo tồn gốc cây này lâu năm rồi. Có nhiều người tôi không muốn cho họ thấy, bởi vì có nói pháp này cho họ, họ cũng chẳng tin. Tôi phải chờ cho thời điểm chín mùi rồi tôi mới nói. Ngày 24 tháng 10, quý vị từ khắp nơi xa xôi đến đây để chiều bái, tôi đem gốc cây này ra Vạn Phật Điện. Tuy nhiên, cho đến 3 tuần sau tôi mới nói, là vì nếu không nói thì e rằng chẳng có thời gian nữa. Nên bất kể là quý vị có tin hay không, tôi cứ kể nhân duyên của gốc cây này cho quý vị nghe. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 12 tháng 11 năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Thank you. nỗi bất hạnh của cửa Phật. Tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật. Mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. Tôi vừa nói cho quý vị nghe công án của gốc cây đó, quý vị không tin cũng chẳng sao. Bây giờ chúng ta thảo luận đến vấn đề sau đây tuyệt đối không thể không tin được. Tại sao con người phải học Phật Pháp? Động cơ tối thượng không ngoài ý muốn, ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử. Song chẳng may nhiều người có chí thoát đường mê nhưng lại đi vào đường mê. Theo Phật giáo, vì muốn thoát luân hồi nhưng bởi chẳng cẩn thận nên rất dễ rớt vào mê hồn trận. Nếu không biết khéo dùng trạch pháp nhãn sáng suốt mà lựa pháp thì dễ bị những thứ tà chi tà kiến làm mê hoặc rồi đi làm những việc không nên làm. Thí dụ như muốn ly khổ đắc lạc, song lỡ sẩy chân rơi vào cửa địa ngục. Lại còn những chuyện tệ hại hơn nữa, tức là trong Phật giáo Mật Tông có kẻ dạy phương pháp gọi là song tu pháp. Họ nói chỉ cần niệm thần chú gì gì đó, trai gái cùng nhau tu pháp hoan hỷ thiền. Còn nói đó là pháp cao nhất, không những thỏa mãn được lòng dâm dục mà còn có thể tức khắc thành Phật. Song thành Phật đâu phải dễ dàng như vậy, nếu không cắt đứt lòng dâm dục mà thành Phật thì rất là vô lý. Trong thiên hạ không có đạo lý nào như vậy cả. Đời nay đa số con người đều tham tu cho mau cho chóng, thích đi đường tắt, hễ nghe nói có phương pháp huyền diệu thì liền bị mê hoặc, rồi rớt vào lưới ma, tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật, mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. Kiếp sau muốn làm liên thể anh. Đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất, hoàn toàn sai với luân thường. Ý kiến tôi vừa phát biểu không phải thái quá hay nguyền rủa ai đâu. Trong Phật giáo thật sự có những hành vi bại hoại tổn đức như vậy, do đó Phật giáo mới không hưng thịnh được. Chuyện này mình sẽ không bàn tới nữa, song còn vấn đề nghiêm trọng hơn. Nó liên quan đến toàn thể nhân loại, không thể không đề cập tới, đó là chuyện đồng tính luyến ái càng ngày càng nhiều. Cũng như ở Nữ Ước và Cựu Kim Sơn, có tới hơn 10 vạn kẻ đồng tính luyến ái, thậm chí có nhiều nhà chức trách công khai nhận rằng mình là đồng tính luyến ái và tán thành chuyện này, lại còn hô hào xã hội chấp nhận sự kết hôn giữa những kẻ đồng tính luyến ái ấy. Chúng ta phải biết rằng đồng tính luyến ái là trái ngược lại lý tự nhiên, ngược lại với luân thường đạo lý. Trào lưu này là do yêu ma quỷ quái khơi động như châm dầu vào lửa khiến con người sớm đọa địa ngục. Vừa rồi tôi nói tới sự yêu thương ngu si của nam nữ, họ thề rằng tại thiên nguyện tác tỷ dược điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi, nghĩa là trên trời thì có nguyện làm đôi uyên ương, dưới đất thì nguyện làm cây liền cành, trai gái kết hôn là chuyện thông thường, nên cổ nhân có câu nam nữ chi sự nhân chi đại luân, nghĩa là chuyện nam nữ là chuyện luân thường của loài người. Nếu mình muốn đi thuận với con đường sinh tử thì mình kết hôn, sinh con, điều đó chẳng đi ngược lại với trời đất. Song nếu mình đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất, hoàn toàn sai với luân thường. Quả báo là mình sẽ sinh ra làm liên thể anh, hai đứa trẻ sinh ra tay chân dính liền nhau. Hiện tại trên thế giới xuất hiện rất nhiều đứa trẻ như vậy. Trong tương lai không xa sẽ còn xuất hiện nhiều thứ, thú vật, thân thể dính liền như thế. Bởi vì những người này đã làm chuyện yêu quái, những chuyện thấp hèn, hạ tiện, cho nên sẽ đọa làm súc vật. Do đó, nếu quý vị chưa học Phật, nên ở ngoài đời không giữ quy củ, làm bừa bãi thì không có gì lạ. Còn nếu quý vị học Phật rồi, thì cần phải hiểu sâu xa đạo lý nhân quả, đừng phạm tội lỗi, phải hết sức cẩn thận, thật cẩn thận. Tham thiền trước tiên cần xây nền tảng. Nền không vững, nhà sẽ lung lay, gió thổi thì ngã, mưa to liền sập. Người học Phật có kẻ thích tham thiền, có người thích học kinh, thuyết pháp, nghiên cứu luật tông, mật tông hay tịnh độ tông. Bất luận là thích tông phái nào, quý vị cần kiên tâm chỉ trí, dụng công tu hành thì mới thành tựu. Nếu không chuyên tâm, nhất trí thì học gì cũng như không. Mình tham thiền 2 ngày rưỡi lại nghĩ muốn niệm Phật nửa ngày lại muốn học luật chưa bao lâu lại muốn học mật, mục tiêu rối loạn không chuyên nhất được. Tại sao mình không thể chuyên nhất? Tại vì mình còn hướng ngoại truy cầu. Chân đạp 2 chiếc thuyền cùng một lúc, không biết đi lên Giang Bắc tốt hay đi xuống Giang Nam hay. Vì vậy cả một đời vẫn cứ lầm lẫn. Vì thế tham thiền lúc nào cũng phải tinh tấn, một giây cũng không được làm biếng, tham cho tới lúc sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nghĩa là núi cùng sông bạc tưởng hết đường, tàng liễu hoa răng hiện thôn trang. Tức là mình sẽ thấy một bầu trời khác, sẽ thấy được sự diệu thú thiên nhiên vô cùng. Nhưng mình cần phải tham thiền đến cực điểm, đến chỗ đăng phong tạo cực, nghĩa là lên tới đỉnh cao nhất, đạt tới chỗ tột bậc thì mới có một chút hy vọng, nhưng hy vọng đó cũng không nhiều lắm. Tuy có một chút hy vọng, nhưng mình cũng đừng chấp đắm vào hy vọng đó, nếu không mình sẽ tạo thêm sự phiền toái, tức là chấp vào cái không có ý nghĩa gì cả. Tham thiền là phải chân Phật mà dụng công. Trước hết, cả mình phải biết luyện, cho chân biết nghe lời. Không làm loạn cũng không làm đau, làm thế nào để chân không còn đau nữa? Có thần chú nào niệm cho hết chân đau, hoặc giả là mình phải uống thứ thuốc gì đó thì chân sẽ bớt đau? Không phải thế đâu. Mình cần phải trải qua cơn đau nhức đó một thời gian, dần dần chân mình mới chịu nghe lời mà hết đau. Nếu mình không nhẫn nại được cái đau, vừa mới đau lại đổi chân, thì cái chân vĩnh viễn sẽ không bao giờ chịu nghe lời mình. Bởi vì mình đã chiều chuộng nó quá mức. Khi chân đau, mình phải dọa nó như dọa con nít. Nếu cha mẹ thương không cho con chịu khổ, thì tương lai những đứa đó không cách gì chịu đựng được khổ. Cái chân cũng như đứa con nít vậy. Mình sợ nó đau nhất thì lúc nào nó cũng đau nhất. Lúc chân đau tất nhiên mình thấy đau, lúc chân không đau mình cũng thấy nhức nhối, là bởi vì mình đã tập cho nó có một thói quen xấu. Mình phải luyện cho cái chân, cái lưng biết nghe mình, để chúng không còn đau, không còn nhức. Rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều nghe lời mình cả. 6 căn này không còn chạy ra ngoài mà truy cầu nữa. Không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm cho xoay chuyển. Không bị lục căn lục trần chuyển động, thì đó chính là biết dụng công. Cho nên nói, nhãn quán, hình sắc, nội vô hữu, nhĩ thính trần sự, tâm bất chi. Nghĩa là, mắt thấy hình sắc nhưng lòng chẳng màng, tai nghe âm thanh song tâm chẳng biết. Mình phải thường hồi quang phản chiếu, đừng truy cầu những điều bên ngoài, luôn luôn trụ vào pháp môn căn bản, tức là tham thoại đầu. Ai là người niệm Phật? Tức là làm sao nắm được gốc, đừng chạy theo ngọn. Đối với những vấn đề chi tiết nhỏ nhặt, đừng nên để tâm âu lo, như vậy thì từ từ sẽ hiểu thấu mọi sự. Lúc tu thiền, khi chưa biết tập luyện làm sao để ngồi kiết già hay bán già cho thật vững vàng, thì đừng nên ham học tham thiền, bởi vì nền tảng chưa vững chắc cơ mà. Do đó, trước tiên phải xây nền tảng thật tốt rồi mới tham thiền. Như tuần đầu tiên, mình phải san bằng mặt đất, xây nhà, trước hết phải dọn sạch đất đai, đạp bằng nó ra. Vào tuần thứ hai thì phải đặt móng, xây móng cần tốn nhiều công phu, tức là mình phải tu hành nhẫn nại, chịu đau, chịu đói, chịu khát, chịu rét, bất kỳ hoàn cảnh gì mình cũng phải chịu đựng. Tuy đây là việc tốn công, tốn sức, song nó là việc tất yếu phải làm. Đất cần được san bằng, móng cần xây cho chắc thì nhà dựng lên mới kiên cố. Nếu gió thổi, nhà sập hay mưa tạt, nhà giã, tức là móng đặt không chắc chắn, nền xây chẳng vững vàng vậy. Đến tuần thứ ba thì có thể dựng cột, trụ, bắt kèo, khung cột, mái chèo. Qua tuần thứ tư thì xây tường, bắt cửa, đóng cửa sổ, lập ngói, đó là thứ tự xây nhà. Ta không thể cuốc một phát mà đào thành giếng được, không việc gì làm mà thành công tức khắc. Tham thiền hay niệm Phật cũng vậy, học giáo, tu mật, tập luận đều như vậy cả, tức là phải hết sức chuyên tâm chú ý. Tâm phải thành khẩn, đừng tham muốn thứ cao siêu xa vời. Đừng nghe người ta nói mật tông tốt thì chạy theo mật tông. Đừng dại mà mê muội tới lúc chết vẫn không tỉnh ngộ. Không chấp nhận những bằng chứng trước mắt thì thật là mình mê quá độ. Mật, mật rồi chẳng biết do đâu bỗng chết mất, thật là bí mật. Do đó mật thì đúng là mê. 2 chữ này tiếng Tàu phát âm giống nhau, hết sức mê muội. Quý vị học Phật cần phải nghiên cứu chân lý, đừng nên nghe theo một cách mù quáng. Mình cần phải thân cận hữu đức, viễn ly hương nhân, nghĩa là cần phải gần gũi những bậc đức độ và xa lánh những kẻ tà ác. Kẻ xấu ác là thứ chuyên lừa người, người có đức độ thì không gạt ai cả. Kẻ vô đức thì luôn dùng những thủ đoạn xảo trá, thì làm sao có đức được. Chỉ có những ai không lừa bịp thì càng ngày công đức càng nhiều, lúc đó đức hạnh mới tồn tại được. Quý vị phải quan sát và phán xét người khác ở khía cạnh này. Đừng nhìn vẻ bên ngoài mà nói rằng, ôi, tôi thấy anh chàng đó rất đức độ, thật là một vị thiện tri thức. Thực ra chẳng xác thực, bởi vì quý vị phải rõ thân thế anh chàng đó ra sao, hiểu rõ thì mới đáng kể. Trong thời mặt Pháp, con người đều phạm chứng bệnh thông thường là hay nói những chuyện xa vời, lấy lỗ tai thay cho con mắt. Nghe người khác nói tốt là chạy theo liền, chạy theo như vậy tốt xấu thế nào không cần biết, thậm chí bị người ta lừa mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Học theo những điều mê tín, tài sắc, phong thủy, bói toán đều là những thứ hết sức đáng thương xót. Hôm nay tôi đọc báo ở tỉnh Phước Kiến, Trung Hoa, Đại Lục có 6 đứa trẻ trốn ra biển tự sát để thành tiên. Đó là lý do gì? Là bởi vì do những thứ tà thuyết làm mê hoặc lòng người. Họ nói rằng nếu ai làm ác thì thành quỷ, làm tốt thì thành thần, thành tiên. Thế nào là chuyện tốt? Là đừng có sợ chết, bởi vì ở nơi thôn xóm xa xăm, nhiều đứa trẻ rất là chân thật, chất phác, nên nghe thế chúng tin ngay. Tin là người tốt thì không sợ chết, mà khi chết có thể thành tiên, nên 6 đứa trẻ này tự sát tập thể để mong thành tiên. Chúng nghĩ rằng hồi xưa có 8 ông tiên, đại khái là do sự tự sát tập thể. Nay mình cần phải tự sát tập thể để thành 6 ông tiên, khỏi bị trôi trong lục đạo luân hồi. Cho nên chúng tự sát tập thể để thành tiên. Chúng nó có thể thành tiên hay không? Tôi có thể chứng minh rằng chúng chẳng thành tiên. Tại sao chúng chẳng thành tiên? Bởi vì chúng hết sức si mê. Người thành tiên rất thông minh, chẳng ngu si, chẳng vị tiên nào không hiểu chân lý, không biết phải trái đúng sai. Làm thế nào chúng đồng thời tự sát như thế để thành tiên? Nếu như thành tiên quá dễ dàng như vậy, thì sao đại chúng không mau tự sát để thành tiên cho rồi? Đây là chuyện không thể có được. Những người nhà quê đó hết sức là đáng thương, đuôi mù tin theo tà thuyết, khiến bọn trẻ chết oan uổng. Đây là chuyện thật đáng thương xót. Bây giờ lại hỏi rằng vì sao mấy đứa nhỏ không sợ chết lại muốn thành tiên? Là vì hoàn cảnh bức bách mà thành. Thấy rằng đời sống con người cũng không hơn gì cái chết. Làm người giống như khúc thịt biết đi thì có nghĩa gì đâu. Nên mới tìm đường giải thoát cùng tự sát tập thể. 6 đứa trẻ đó viết trên giấy chữ tử ngàn lần như vậy. Ngày nào cũng viết chữ chết, chết, chết. Từ sáng đến chiều cứ nghĩ đến chữ chết. Bởi vậy những đứa trẻ này dại dột, bị chuyện mê tín, dụ hoặc, khiến quên mất hẳn mục tiêu lẫn phương hướng chính đáng. Là Phật tử, chúng ta không nên mê tín mà phải trừ mê tín. Thế nào là mê tín? Tức là hồ đồ, nghe theo những điều người ta nói mà không suy xét. Người ta nói gì mình cũng tin cả, tin một cách mơ hồ, nên gọi là mê tín. Mê tín chưa phải đáng sợ, đáng sợ nhất là tin cái điều mê, tin thứ ngoại đạo điên đảo. Có những người tự cho mình là thông minh, xong điều chính thì không tin, mà gặp điều giả là tin ngay, đó là mê trong mê. Họ không nhận thức được chân lý, đem điều chân thật cho là giả dối, đem điều giả dối cho là chân thật. Cũng như 6 đứa trẻ đó, vốn muốn chết để thành tiên, đó là một phương pháp để lừa gạt người, nhưng 6 đứa trẻ đó lại tin theo. Nếu dạy chúng rằng tu hành mới thành tiên, e rằng chúng nó chẳng tin. Bởi vậy, trên thế giới rất nhiều kẻ đáng thương xót, và vô số những chuyện đáng tiếc, một lời khó diễn bày hết được. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 28 tháng 11 năm 1982. Quang âm thiên và khoa học. Khoa học vốn không hiện hữu, bởi vì mình gọi nó là khoa học nên nó là khoa học. Hỏi: Phật giáo nói thủy tổ của loài người từ quang âm thiên tới, điều này phải chăng là mâu thuẫn với lý luận của khoa học? Ví như khoa học có thuyết tiến hóa, nói rằng con người biến hóa từ trạng thái vi sinh vật tối sơ, trải qua không biết bao nhiêu ức triệu kiếp, từ từ tiến hóa, cuối cùng mới biến thành khỉ, rồi sau đó biến thành người. Điều này hợp với Phật lý chăng? Đáp: Con người từ quang âm thiên tới, song không phải từ 7 ức triệu năm trước đâu. Có lẽ cả 7 ức triệu năm trước, họ đã hiện hữu ở đây rồi. các vị trời ở Quang Âm Thiên tới nhân gian không phải kẻ hoàn thiện gì mà họ đã mất trí huệ rồi. Vì sao? Thì cũng giống như khi mình đầu thai thác sanh vậy. Lúc ban sơ, khi thế giới chưa có nhân loại, chưa được khai hóa, toàn là hỗn độn như cái trứng gà vậy. Các vị trời bay tới thế giới này đông như ruồi, nghĩ rằng ở đây có đồ ăn ngon lành lắm. Các vị ấy từ Quang Âm Thiên xuống, có lẽ đã du hành một thời gian rất lâu mới tới được địa cầu, hệt như hỏa tiễn phóng lên không gian, bay vào quỹ đạo, trải qua thời gian nhiều năm mới tới đây. Các vị trời tới địa cầu chẳng có mục đích gì đặc biệt. Các vị ấy du hành rồi lạc mất phương hướng, nên tới địa cầu hốt hoảng cả lên. Sau khi tới địa cầu thì họ không còn thông minh như khi ở trên trời nữa. Họ chỉ còn lại một thứ tánh giác chi mà thôi, không như lúc còn ở trên cõi trời. Cũng giống như con người vốn thông minh, nhưng khi chết rồi đầu thai ra thành con nít thì quên hết chuyện quá khứ. Cũng giống như người bị đụng xe hôn mê bất tỉnh, chẳng còn chi giác việc gì cả. Tuy nói rằng họ từ Quang Âm Thiên xuống, song họ đã dần già mất hết đức tính và trí huệ sẵn có, chỉ còn lại một chút xíu tính giác chi mà thôi. Tuy là từ trời xuống, song chỉ còn một số ít thôi, không ai biết là bao nhiêu, không có lịch sử để tra khảo, thời gian cũng quá lâu xa nên không cách gì kiểm chứng được. Điều mình gọi là khoa học thì cũng không có gì là khoa học, đây chỉ là một danh từ, mình đặt tên nó là khoa học. Kỳ thật nó chỉ là một thứ lý luận, lý tánh, lý luận ấy viên mãn hay chăng, phải dựa vào kiến giải và năng lực hiểu biết của các bạn. Nhiều vị hiểu rộng lắm, song kẻ khác thì chưa học qua khoa học, không hiểu khoa học là gì. Phải chăng kẻ chưa học qua khoa học thì chẳng có khả năng lý luận? Không phải. Bất luận là học hay không, tự tánh mỗi người đều có khả năng lý luận. Chớ nói rằng học qua khoa học thì mới có khoa học, hiểu khoa học. Chưa học qua khoa học thì không có khoa học, tức là không hiểu khoa học. Cũng giống như Phật tánh, ai ai cũng sẵn có. Khoa học chỉ là một bộ phận nhỏ nơi Phật tính. Nó không phải là một lý luận hoàn hảo nhất. Bạn nói rằng người ta nghiên cứu khoa học như thế đó, và viết ra luận án như thế đó, kỳ thật đó chỉ là một sự điên đảo chấp trước của con người, giống như gắn một cái đầu lên trên đầu mình, làm việc chấp trước, vô ích, ngược đời. Không có việc gì cần mà cố tìm việc lăng xăng bận rộn tìm kiếm mãi thì chẳng tìm ra ất giác gì cả. Dù là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu mãi, họ chẳng thể tới được chân chính kết luận. Con người ta quá chấp trước vào khoa học, cho rằng nó là hay nhất. Kỳ thật mọi thứ đều có sẵn trong tự tính của ta, không cần mình hướng ngoại tìm kiếm. Khi bạn tìm bên ngoài, bạn sẽ mãi mãi chẳng tìm ra. Bạn nói tìm ra nó rồi, đúng là thứ thật, song nó chỉ là đồ giả mà thôi, bởi vì cái chân thật thì không thể tìm ra hay nói đến. Khoa học vốn không hiện hữu, không có thực thể, bởi vì mình đặt tên nó là khoa học, nên gọi là khoa học. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 28 tháng 11 năm 1982.